de Paris. C'est une fleur d'amour si jolie, que l'on garde dans son cœur, que l'on aime pour la vie.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm và khám phá nhà thờ Thánh Tâm Montmartre, Basilique du Sacré-Cœur cùng với Đức Bình. Để lên tới nhà thờ Thánh Tâm cần phải đi hết 237 bậc thang, tương đương với một tòa nhà hơn 10 tầng. Nhưng công sức bỏ ra được đền bù xứng đáng, vì từ trên đỉnh đồi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố Paris với những công trình nổi tiếng và đặc biệt là cảnh hoàng hôn vào những ngày trời mùa hè nắng đẹp. Nếu các bạn muốn giữ sức để đi thăm nhà thờ này hay khu quảng trường nghệ thuật cạnh nhà thờ Sacré-Cœur, các bạn có thể đi thang máy được xây dựng ngay từ năm 1901. Ngự trên đồi Montmartre, nhà thờ Thánh Tâm hay còn gọi là Vương cung Thánh đường Sacré-Cœur, hay còn gọi nữa là Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, được hoàn thiện vào đầu thế kỷ thứ 20 và hiện là một trong những công trình thu hút khách tham quan nhiều nhất Paris. Năm 1870, người dân Paris sống trong cảnh giới nghiêm sau khi hoàng đế Napoleon III bại trận tại Sedan. Tiếp theo là hàng loạt sự kiện bi thương khác xảy ra. Người Paris đói đến mức phải giết các con vật trong vườn bách thú để sống qua ngày. Sau đó là giai đoạn đẫm máu của công xã Paris với khoảng 30.000 người chết. Giáo hội coi những sự kiện kinh hoàng này là sự trừng phạt của Chúa. Vì vậy, các con chiên liền tập hợp lại và tổ chức rước đức tin với lời hứa xây dựng một công trình ngợi ca thánh tâm của Chúa Giê-xu. Để thực hiện dự án đồ sộ này, người ta kêu gọi quyên góp và chính những người dân Paris đã tài trợ toàn bộ quá trình xây dựng nhà thờ bằng cách mua từ 1 đến 3 viên đá với giá dao động từ 120 đến 500 franc mỗi viên. Tổng giám mục Paris Đức cha Guibert gửi tới Bộ trưởng Bộ Tôn giáo lời thỉnh cầu vào năm 1873 và yêu cầu nhà nước ủng hộ dự án bảo vệ thủ đô. Để công trình bảo vệ đạt hiệu quả và để mọi người đều chiêm ngưỡng được từ xa, người ta quyết định xây công trình trên một ngọn đồi cao. Đức cha Guibert có óc quan sát tuyệt vời khi ngài đi thăm đồi Montmartre và chọn nơi này vì từ đây có thể phóng tầm mắt khắp thành phố Paris. Một cuộc thi tuyển kiến trúc sư thiết kế đã được tổ chức dưới sự chủ tọa của Charles Garnier, kiến trúc sư và là cha đẻ nhà hát Opéra. Cuối cùng, ông chọn Paul Abadie với dự án xây dựng một tòa nhà theo lối kiến trúc Roman Byzantine, đặc trưng với các mái vòm tròn và nhô lên cao như đại đền Hồi giáo Saint Sophie ở Istanbul, hiện là một viện bảo tàng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trường phái này tạo thêm không gian bình yên trong nhà thờ, ánh sáng và các chi tiết kiến trúc đều hướng tới thánh đường. Được khởi công vào ngày 16 tháng 6 năm 1875 và kéo dài cho tới năm 1910, công việc xây dựng bắt đầu khá chật vật vì đây là khu đất rỗng ruột, giống như nhiều khu vực khác tại vùng Paris. Kiến trúc sư Abadie buộc phải cho gia cố nền đất trước khi xây nhà thờ. Ông cho đào tổng cộng 83 hố sâu tới 33 mét, sau đó được gia cố để xây thành các cột trụ cho tòa nhà. Nếu không có những cột trụ này, nhà thờ đã lún trong đất sét. Kiến trúc sư Paul Abadie qua đời vào năm 1884 khi công trình còn chưa hoàn thiện. Sau đó, công việc thi công được giao cho Lucien Magne, tác giả của gác chuông nổi tiếng cao tới 84 mét và còn trải qua thêm 5 lần thay đổi kiến trúc sư cho tới khi hoàn thành vào năm 1914. Nhà thờ rộng 85 mét, dài 35 mét, nóc vòm cao 83 mét, phải leo thêm 300 bậc thang, không thang máy để có thể lên tới được nóc vòm. Sau lễ dâng thánh, nhà thờ được nhận danh hiệu Vương cung Thánh đường, Basilique, có nghĩa là nơi hành hương. Màu trắng tinh khiết có thể nhận ra được từ xa là nét đặc trưng của nhà thờ. Bất chấp bụi bẩn hay mưa gió, nhà thờ luôn giữ được một màu trắng. Hiện tượng này có được là nhờ loại đá vôi có tên Chateau Langdon khai thác từ mỏ đá Soupe tại tỉnh Seine-et-Marne. Loại đá này rất cứng và ngày càng trắng cùng với thời gian và thời tiết mưa gió. Chính vì vậy, những phần không bị thời tiết bào mòn thường sẫm màu hơn. Bức tranh ghép lớn nhất được làm từ năm 1900 đến năm 1922. Dàn đàn ống trong nhà thờ được thực hiện vào năm 1898 và là tác phẩm cuối cùng của nhà sản xuất đàn nổi tiếng Aristide Cavaillé-Cole trước khi qua đời. Giới chuyên gia nhận định đây là một trong những dàn đàn ống đáng chú ý nhất của Paris, của cả nước Pháp và châu Âu nhờ chất lượng hiếm có và âm thanh mượt mà. Chính vì vậy, vào năm 1981, nhà nước Pháp đã xếp loại công trình lịch sử dàn đàn ống của nhà thờ Thánh Tâm. Còn các ô cửa kính được lắp đặt từ năm 1903 tới năm 1920, nhưng sau đó đã bị bom phá hủy vào năm 1944 và được làm lại vào năm 1946. Điều kỳ diệu là năm 1944, 13 quả bom rụi xuống nhà thờ nhưng không ai thiệt mạng. Quả chuông La Savoyard được treo trên gác chuông nhà thờ Thánh Tâm là quả chuông nặng nhất thế giới, khoảng 19 tấn. Quả chuông được 4 giáo phận vùng Savoie tặng và do công ty Packard rất có tiếng vào thời đó đúc vào năm 1895 tại Annecy. Công ty này đã tìm lại được những bí mật của các nhà luyện kim Flamand tại thời Trung Cổ để phối hợp sự hài hòa bên trong của những quả chuông. 28 con ngựa đã được huy động để kéo quả chuông về tới Paris vào đêm ngày 16 tháng 10 năm 1895, đúng ngày thánh Marguerite Marie.
Xin chào quý thính giả của đài RFI. Như Thu Hằng vừa bật mí thì hiện tại Đức Bình và Thu Hằng đang ngồi trong cái khuôn viên của nhà thờ Thánh Tâm, nhà thờ Sacré-Cœur, và trời Paris thì hôm nay nắng rất là đẹp và có rất là nhiều người của nhiều quốc tịch khác nhau đang dạo chơi hoặc là nằm trên những cái thảm cỏ để mà hưởng những cái ánh nắng cuối hè rất là sung động ở trên cái khung cảnh của nhà thờ Sacré-Cœur. Vừa rồi quý vị đã nghe Thu Hằng miêu tả về quả chuông của nhà thờ Thánh Tâm, nhà thờ Sacré-Cœur. Tuy nhiên chỉ có một chi tiết nho nhỏ mà Đức Bình xin bổ sung nữa là ngoài việc quả chuông là nặng đến 19 tấn và cụ thể là 18.835 kg, nghĩa là làm tròn thì có nghĩa là gần 19 tấn, thì quả chuông này còn có chiều cao là 3,06 m và có đường kính là 9,06 m. Tại sao nằm vào con số 6 này thì có lẽ là có thể do những cái sự đo đạc mang tính chất thủ công, chứ nó không có biểu hiện một cái con số gì cả, một sự trùng lập thôi, chứ còn không có nói lên cái ý nghĩa gì cả. Chắc là vào cái cuối cái thế kỷ 19 đó, khi mà giáo sứ Savoie đã gửi tặng giáo sứ Paris và cụ thể là cho thánh đường Sacré-Cœur cái quả chuông này, thì họ cũng chỉ đo một cách thủ công cho nên có những con số lẻ như vậy. Tuy nhiên thì trên cái quả chuông đó được chạm trổ rất là tinh vi. Chúng ta cũng không quên một điều là năm 1860 thì cái vùng Savoie cuối thế kỷ 19 thì mới thuộc về nước Pháp, và để bày tỏ cái sự hân hoan khi mà gia nhập vào nước đại Pháp đó, thì là cái giáo xứ ở vùng đó bày tỏ cái sự hân hoan và như là một cống vật. Nhưng mà đây là do tất cả những cái sự khéo tay của những người thợ thuyền thủ công ở dưới vùng Savoie. Họ là những thợ thuyền thủ công rất là tài năng, tài ba, và chính họ là những người kinh cảnh ngành đúc đồng ở đây rất là nổi tiếng, và vì thế mà họ đã quyết định tặng cho giáo xứ Paris và cụ thể là nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Cœur cái quả chuông lớn như là quý vị vừa nghe Thu Hằng miêu tả. Có một điều rất là thú vị khi mà mọi người, đặc biệt là du khách Việt Nam chẳng hạn, khi mà qua Paris đó, thì mọi người thường đổ xô đến Tháp Eiffel, sau đó thì đi bảo tàng Louvre, nhưng mà mọi người không bao giờ quên ghé qua đồi Montmartre và đi lên thăm nhà thờ Sacré-Cœur, bởi vì đây không chỉ là cái nơi mà tụ hội rất là nhiều những cái họa sĩ nổi tiếng, chúng ta cũng không quên là chính họa sĩ Vincent Van Gogh đã từng sinh sống ở đây, và thậm chí là ở đồi Montmartre còn tạo ra hẳn một cái trường phái hội họa về Montmartre tên là École de Montmartre. Thế và ngoài về hội họa ra ấy, thì Montmartre nói chung và nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Cœur ở trên đỉnh đồi nói riêng còn là một cái nơi mà đem lại những cái nguồn cảm hứng vô biên cho nghệ thuật thứ bảy, và rất có nhiều những cuốn phim kinh điển đã từng quay ở đây, chẳng hạn như vào năm 1954 đó, thì năm 54 chúng ta vẫn đang chìm đắm trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ ở Việt Nam, phải không ạ, thưa quý vị? Và đến có cái bộ phim Sabrina rất là nổi tiếng, và cho chính nữ nghệ sĩ Audrey Hepburn thủ vai. Tại sao? Tại vì bộ phim này đã từng đạt giải Oscar phim xuất sắc nhất dành cho giải Oscar về cho quay phim, và có những cái đề cử về đạo diễn xuất sắc nhất cho Billy Wilder, chính là đạo diễn của bộ phim, và chính nữ diễn viên xuất sắc nhất của thủ vai Sabrina trong phim là Audrey Hepburn cũng đã được từng đề cử về giải Oscar trong cái năm đó. Thế tuy nhiên chúng ta đang nói về Sacher, và trong cái khung cảnh, nếu quý vị mà có điều kiện xem lại bộ phim đó trên mạng, trên YouTube hay là Dailymotion, thì quý vị sẽ thấy được tất cả những cái cảnh quay về nhà thờ Sacher mà Audrey Hepburn đã đóng vai Sabrina, nhân vật nữ ở trong đó. Tuy nhiên xin mở ngoặc một chút là chính người Việt Nam chúng ta nó rất là yêu mến nữ nghệ sĩ diễn viên điện ảnh Audrey Hepburn, mặc dù bà đã mất rồi, nhưng chính bà ấy, người Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam ở trong nước, đã từng biết đến Audrey Hepburn đóng vai nữ cho Natasha trong bộ phim Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy. Và nhưng mà cái phiên bản đó là của Hollywood quay chứ không phải là của Liên Xô hay là của Nga. Thế tuy nhiên ấy, sau này thì Audrey Hepburn trở thành đại sứ thiện chí cho UNICEF của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, và chính bà đã từng tới Việt Nam vào năm 1994 để mà tham gia trong cái chiến dịch vận động để mà bảo vệ cái công ước về quyền trẻ em cho Liên Hợp Quốc, và bà đã tới Việt Nam vào năm 1994. Audrey Hepburn ấy, là một người mà có ít nhiều gắn bó với Việt Nam, thành ra là xin mở ngoặc với quý vị là như vậy.
Le cœur de Paris, c'est une romance qui parle du soleil ou de la pluie. On croit qu'elle finit, mais elle recommence. Le cœur de Paris, c'est la France. Le cœur de Paris, aux midinettes, c'est deux sous de bonheur, une guinguette. On y danse comme il fait beau, c'est Lison, Manon, Lisette. Le cœur de Paris, c'est les petits poulbeaux aux figures d'archanges, aux phrases querues. Montmartre qui s'endort dans une toile du Trillo. Le cœur de Paris, c'est la rue. Le cœur de Paris, c'est une histoire toujours présente à nos mémoires. C'est la barbe du roi Henri, barbe bleue ou barbe noire. Ainsi se termine ma petite chanson qui déploie ses ailes à la ronde. Elle s'envole aux cieux pour porter un peu du cœur de Paris dans le monde. Ainsi se termine ma petite chanson qui déploie ses ailes à la ronde. Elle s'envole aux cieux pour porter un peu du cœur de Paris dans le monde. Et le monde ravi murmure qu'il est gentil, le cœur de Paris.